Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 24 tháng 6 năm 2016. Theo kết quả cuộc trưng cầu dân ý, người Anh đã quyết định rời bỏ Liên minh châu Âu và quyết định này được cho là sẽ gây ra nhiều tổn hại. Không những đồng bảng Anh sẽ sụt giá mà Thủ tướng Anh cũng đã tuyên bố sẽ từ chức sau quyết định này của người dân Anh. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Cử tri Anh biểu quyết để rút ra khỏi EU đẩy Thủ tướng Cameron tới chỗ phải từ chức. 7 thủy thủ Indonesia bị bắt cóc ngoài khơi miền Nam Philippines. Tòa án tối cao Hoa Kỳ chặn kế hoạch nhập cư của Tổng thống Obama.
Mỹ cảnh báo Trung Quốc chớ nên quá khiêu khích ở Biển Đông. Anton sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức thời sự mới nhất về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ trở lại với những thông tin mới nhất về quyết định của người Anh rời khỏi Liên minh châu Âu.
Nước Anh đã làm một quyết định lịch sử là rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu trong một cuộc trưng cầu dân ý đã làm bùng lên những cảm xúc sôi bỏng về các vấn đề di trú và quyền chủ quyền, đẩy Thủ tướng David Cameron tới chỗ phải từ chức. Nói chuyện với các nhà báo hôm thứ Sáu bên ngoài số 10 Downing Street, nơi cư ngụ của Thủ tướng Anh ở London, ông Cameron nói:
The British people have made a very clear decision to take a different path.
Thủ tướng Anh nói, nhân dân Anh đã xác định rất rõ quyết định của họ là chọn một con đường khác. Và trong các điều kiện đó, tôi nghĩ là đất nước cần có một dàn lãnh đạo mới để điều khiển con thuyền quốc gia theo hướng ấy. Thủ tướng Cameron cho biết cuộc chuyển tiếp quyền lực dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay. Giới phân tích nói quyết định gây kinh ngạc của cử tri Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu, tức EU, có nghĩa là ông Cameron đã đánh mất sự ủy nhiệm để tiếp tục nắm quyền. Người dẫn đầu chiến dịch vận động để nước Anh rút ra khỏi EU là cựu thị trưởng London Boris Johnson, cũng thuộc đảng bảo thủ của ông Cameron, được tin rộng rãi là nhân vật sẽ lên thay thế ông Cameron trong chức vụ thủ tướng. Vào thời điểm khi mà các quận đều báo cáo kết quả, vào sáng sớm hôm nay, chiến dịch rời EU đã chiếm được 51,89% số phiếu. Tin này đã gây ra phản ứng tiêu cực trên các thị trường Á Châu, khiến cho đồng bảng Anh rớt giá xuống mức thấp kỷ lục trong 3 thập niên. Tỷ lệ cử tri đi bầu cao tới 72%, mức cao nhất trong một cuộc bầu cử toàn quốc trong hơn 2 thập niên qua, bất chấp trời mưa chút vào ngày diễn ra trưng cầu dân ý, phản ánh những xúc cảm mạnh mà cuộc tranh luận đã khơi lên tại một quốc gia nơi mà tỷ lệ di trú đã tăng gấp đôi trong 16 năm qua. Cuộc biểu quyết dường như được mồi thêm lửa bởi những tình cảm chống các thế lực đương quyền và cảm nghĩ rằng cấu trúc lãnh đạo EU đã tước đi quá nhiều quyền kiểm soát ra khỏi tay của người công dân Anh bình thường. Phát biểu trước những người ủng hộ ông ở Westminster hôm nay, ông Nigel Farage, một người vận động chống EU, nói: Hãy để cho ngày 23 tháng 6 đi vào lịch sử như ngày độc lập của chúng ta. Ông Farage là thủ lãnh của đảng độc lập UK, có lập trường siết chặt những biện pháp hạn chế di trú. Ông nói nếu những dự báo kết quả bầu cử là đúng, thì đây sẽ là một thắng lợi cho những người thật, một thắng lợi cho những con người bình thường, tử tế. Quyết định rút ra khỏi EU đã mở ra một giai đoạn bất định mới cho nước Anh. Giờ sẽ phải xây dựng các quan hệ thương mại với lục địa châu Âu và khởi sự tiến trình gỡ bỏ những mối liên hệ với khối EU gồm 28 nước, lật ngược một tiến trình đã khởi sự hơn 4 thập niên về trước khi nước Anh gia nhập vào khối lúc đó mang tên là Cộng đồng Kinh tế châu Âu. Những người ăn mừng quyết định rời bỏ EU bên ngoài số 10 Downing Street sáng sớm hôm nay, xe cộ đi ngang qua bóp còi để ủng hộ quyết định này. Giới phân tích nói tiến trình gỡ bỏ những liên hệ với EU sẽ cần ít nhất là 2 năm hay nhiều hơn nữa mới hoàn tất. Giới lãnh đạo doanh thương cảnh báo những hạn chế di trú mới do kết quả của cuộc bầu cử rút ra khỏi EU có thể buộc họ phải chuyển hàng ngàn công ăn việc làm sang những nước còn là thành viên của EU. Cử tri Anh rốt cuộc dường như chọn những rủi ro của giải pháp độc lập, thay vì điều mà nhiều ủng hộ viên của chiến dịch vận động rời EU coi là cánh tay quá dài của một cơ chế lãnh đạo EU phản dân chủ, dường như ngày càng lớn hơn và can thiệp sâu hơn vào các công chuyện nội bộ của nước họ.
Và dường như riêng lần này, sự khoa trương của giới truyền thông trùng hợp với thực tế, quyết định của Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu đã gây chấn động khắp thế giới và chấn động ban đầu đánh vào các thị trường tài chính. Đồng bảng Anh sụt xuống các mức chưa từng thấy từ năm 1985 và trị giá của các công ty Anh và châu Âu mất đi hàng tỷ đô la. Jeremy Detmer tường trình từ châu Âu qua phần trình bày của Tấn Trương và Minh Phượng.
Với thị trường sụt mạnh và đa số người Anh bỏ phiếu chống EU, Thủ tướng David Cameron đã loan báo từ chức nhưng sẽ ở lại đảm nhận công tác cho đến khi Đảng Bảo thủ Anh chọn được người thay thế trong 3 tháng nữa. Câu hỏi quan trọng nhất tiếp theo cuộc trưng cầu dân ý không phải là ai sẽ lên thay thế ông, mặc dù có phần chắc sự kiện này sẽ châm ngòi cho một cuộc nội chiến bên trong Đảng Bảo thủ. Khắp châu Âu, các chính trị gia đang nêu thắc mắc liệu Liên hiệp châu Âu có thể sống còn sau Brexit, là từ được dùng để chỉ việc Anh rút ra khỏi khối này, hay là quyết định của Anh sẽ là động cơ thúc đẩy cho hiện tượng các nước thành viên khác cũng rút ra. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đón nhận kết quả một cách thất vọng. Ông nói đây là một ngày buồn thảm cho nước Anh và cho EU. Nhưng đó không phải là quan điểm của những người theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu của châu Âu. Ngay trước cuộc trưng cầu Brexit, những người chủ trương dân túy ở Đan Mạch, Pháp, Italia, Hà Lan và Thụy Điển đã vận động đòi mở các cuộc trưng cầu dân ý tại nước họ. Có phần chắc nay họ sẽ phấn khích hơn trong cuộc vận động này. Chính trị gia cực hữu của Pháp, bà Marine Le Pen, đã nhắn tin qua Twitter rằng quyết định là một chiến thắng của tự do.
Trong khi cố gắng tỏ ra can đảm trước kết quả cuộc trưng cầu, Chủ tịch Ủy hội châu Âu Donald Tusk tuyên bố, cái gì không giết ta sẽ làm cho ta mạnh hơn. Ông nói thêm rằng 27 thành viên còn lại trong EU quyết tâm duy trì sự đoàn kết. Châu Âu là khung sườn cho tương lai chung của chúng ta. Nhưng ông thừa nhận rằng sẽ có một ảnh hưởng nghiêm trọng về ý nghĩa cuộc bỏ phiếu đối với cách thức vận hành của Liên hiệp châu Âu. Thắc mắc không phải chỉ được nêu ra về tương lai của EU. Đối với một số người, sự sống còn của chính Liên hiệp Anh cũng bị nghi ngờ. Bất kể lời hoan nghênh của người vận động cho chủ trương Anh quốc rời khỏi EU, ông Nigel Farage nói, đây là bình minh của một vương quốc Anh độc lập. Những người theo chủ nghĩa dân tộc Scotland cảnh báo rằng, có phần chắc họ sẽ mưu tìm một cuộc trưng cầu dân ý khác để tách ra khỏi Anh quốc. Scotland đã ồ ạt ủng hộ phe chủ trương ở lại EU với 62% người Scotland bỏ phiếu muốn ở lại EU. Tại Bắc Ireland, phần duy nhất của Anh có chung biên giới trên bộ với một nước EU khác, Đảng Cộng hòa Sinn Féin của Ireland đã có phản ứng gay gắt và tức thời. Chủ tịch đảng Declan Kearney cảnh báo rằng chính phủ Anh đã phản bội mọi sứ mạng đại diện cho lợi ích của dân chúng ở Bắc Ireland trong các tình huống mà miền Bắc bị lôi kéo ra khỏi châu Âu do kết quả của quyết định rời khỏi khối này. Người đồng sự trong đảng và là đệ nhất phó ban hành pháp, ông Martin McGuinness, kêu gọi mở cuộc thăm dò về biên giới cho một nước Ireland thống nhất.
Trong khi các chính trị gia và các thị trường phản ứng về kết quả, ông Peter Mandelson, một nhà chính trị của Đảng Lao động Anh và là chủ tịch công ty tham vấn sách lược Global Council, nói mấy năm sắp tới sẽ đầy bất định và khó khăn cho Anh quốc và Âu Châu. Ông nói sẽ phải mất 2 năm để chính phủ Anh thương lượng với các nước từng là đối tác của chúng ta. Sẽ phải dành thêm nhiều năm nữa để thương lượng về tương lai quan hệ của Anh với châu Âu. Ông lập luận rằng, thời kỳ bất định nên được rút ngắn càng nhiều càng hay và nói chính phủ Anh quốc dưới sự lãnh đạo của bất kỳ ai nên châm ngòi cho tiến trình cách ly chính thức càng sớm càng tốt. Thông báo về việc từ chức sáng sớm hôm nay, ông Cameron nói ông sẽ để cho người thay thế ông quyết định khi nào bắt đầu những người thương lượng chính thức cho việc cách ly. Các nhà phân tích nói triển vọng là một chính phủ bảo thủ sẽ có luận điệu chống EU nhiều hơn và do đó có thể dẫn tới những cuộc đàm phán gay gắt hơn. Các nhà lãnh đạo EU và các giới chức cảnh báo trước khi diễn ra cuộc trưng cầu dân ý rằng Anh quốc sẽ phải trả một cái giá cho sự ra đi, nếu không phải vì một lý do nào khác hơn là ngăn cản bất cứ thành viên nào khác cứu xét việc rút khỏi khối. Đối với chính phủ Anh và các chính phủ khắp châu Âu, các mối quan ngại cấp thời hơn đang được tập trung vào hậu quả kinh tế to lớn của cuộc trưng cầu dân ý. Ông Carl Greenberg của công ty tham vấn đầu tư High Frequency Economics hôm qua cảnh báo khách hàng rằng nếu các tài sản với mệnh giá đồng sterling như vàng, trái phiếu và chứng khoán công ty rớt xuống như một hòn đá ngay lập tức, thì động cơ đó có thể châm ngòi cho những lỗ lã trầm trọng trong các cơ quan tài chánh. Trong tình hình hỗn loạn tài chính đang sôi động, các nước EU đã bị đặt dưới sự giám sát kỹ lưỡng của thị trường và một số nhà phân tích đã bày tỏ sự quan ngại rằng các nước đầy nợ nần như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hy Lạp và Italia sẽ bị đặt dưới áp lực ngày càng tăng. Báo Financial Times của Anh hôm nay cảnh cáo Brexit sẽ gây thiệt hại cho sự đoàn kết, tin tưởng và thanh danh của EU trên trường quốc tế, làm suy yếu trật tự kinh tế và chính trị cấp tiến của phương Tây. Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair nói với đài Skype News rằng sẽ có những hậu quả rất lớn. Ông gọi kết quả trưng cầu là một thảm kịch và nói rằng những người vận động đòi rời khỏi EU là tìm cách đưa đất nước trở lại một thế giới không còn tồn tại nữa. Ông cảnh báo rằng ta có thể cưỡi một làn sóng dân túy phẫn nộ, nhưng nó không đem lại những câu trả lời cho các vấn đề và những thách thức của sự toàn cầu hóa.
Quyết định lịch sử của Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu đã gây một cơn sốc trên thị trường toàn cầu hôm nay, khiến giá các cổ phần sụt giảm và các đồng tiền bị xáo trộn. Thị trường chứng khoán châu Âu sụt giảm mạnh trong phiên khai mạc và triển vọng chứng khoán tại Mỹ được dự đoán cũng có thể tuột dốc mạnh. BLI ghi nhận từ Bắc Kinh qua phần trình bày của Khánh An.
Vào lúc cuộc bỏ phiếu nghiêng về phía ủng hộ việc Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu, đồng bảng Anh rớt giá ở mức kỷ lục, xuống mức thấp nhất trong vòng 31 năm nay so với đồng đô la của Mỹ. Cuộc khủng hoảng đã lan rộng sang châu Á. Hãng tin Bloomberg ước lượng các thị trường chứng khoán trong vùng mất ít nhất 700 tỷ đô la tiền vốn trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thị trường Hồng Kông sụt hơn 4% và thị trường Nam Triều Tiên giảm hơn 3%. Nhật Bản phải tạm ngưng giao dịch trong 10 phút sau khi áp dụng biện pháp tự động nhằm xoa dịu thị trường. Chỉ số Nikkei Tokyo sụt hơn 8% và giá trị đồng yên Nhật sụt gần 5% so với đồng đô la Mỹ. Bộ trưởng Tài chánh Nhật Bản Taro Aso gặp các phóng viên ngay sau khi kết quả cuộc trưng cầu dân ý tại Anh được công bố và trấn an rằng Nhật Bản đang theo dõi sát các thị trường.
Sự ổn định của các thị trường ngoại hối có tầm quan trọng đặc biệt đối với tăng trưởng toàn cầu, nhưng hiện nay các thị trường này cực kỳ dao động.
Chính phủ Nam Triều Tiên cũng hứa làm hết sức mình để giảm thiểu mọi tác động xấu của hậu quả Brexit đối với nền kinh tế Nam Triều Tiên. Thông tấn xã Yonhap trích lời Thứ trưởng Tài chánh Choi Sang-mok trong một phiên họp khẩn cấp ngày hôm nay nói rằng chúng tôi sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết, trong đó có những hoạt động sang bằng để làm dịu bớt thị trường ngoại hối. Cho đến nay, nạn nhân lớn nhất của cuộc trưng cầu dân ý dường như là đồng bảng Anh, sụt xuống còn 1,34 đô la vào giữa ngày hôm nay tại châu Á, so với 1,50 đô la trước đây. Vào lúc các cuộc bỏ phiếu tại Anh chấm dứt, mức cao nhất trong năm nay, các nhà phân tích nói với đài VOA là các đồng tiền nước ngoài cũng sẽ thấy nhiều xáo trộn. Ông Frank Lee, trưởng ban đầu tư của ngân hàng DBS tại Hồng Kông nói là theo quan điểm của họ, 1,33 đô la là mức sàn của đồng bảng Anh. Ông cũng nói là trong khi sẽ có một thời kỳ chuyển tiếp sau khi bỏ phiếu, thì cũng sẽ có nhiều cơ hội tiếp theo việc này. Ông Lee nói, nếu tình hình hoặc kế hoạch cứu nguy được thị trường chấp nhận hay thị trường được ổn định bằng tất cả những đề nghị được đưa ra, thị trường lúc đó có thể tập trung vào những lĩnh vực có thể đưa tiền vào, nơi nào có thể đầu tư được. Ông Lee nói thêm là thị trường châu Á là một nơi chọn lựa tốt vào 6 tháng còn lại năm nay. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và các nhà kinh tế thị trường đã cảnh báo về những bất ổn gây ra do Brexit gây ra có thể gây tác động đáng kể về kinh tế. Tuy nhiên, ông Andy C., một nhà phân tích độc lập tại Hồng Kông nói, trong khi nhiều người lo âu về cơn sốc tài chánh do cuộc trưng cầu dân ý gây ra và ảnh hưởng của Luân Đôn về phương tiện tài chánh. Nhưng ông nghi ngờ là những ảnh hưởng này sẽ không lớn như vậy. Ông nói trong khi các mối liên hệ của Anh với Liên hiệp châu Âu có thể bị thiệt hại, nhưng việc giảm giá đồng bảng Anh không nhất thiết là một điều xấu vì đồng tiền Anh quá mắc, ông Xi nói.
I think the economic impact in the short term is limited.
Tôi nghĩ nền kinh tế của Vương quốc Anh không lành mạnh, do đó cần phải có một cú sốc để thoát ra khỏi tình trạng này và đi theo một con đường bền vững hơn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập vào Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@sizephone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Doanh nghiệp Việt Nam không hy vọng nhiều về việc bãi bỏ hàng nghìn giấy phép con. Theo luật đầu tư của Việt Nam, từ ngày 1 tháng 7 tới, các điều kiện kinh doanh phải nằm trong các nghị định do chính phủ ban hành, thay vì nằm trong các thông tư của các bộ. Trong hai ngày vừa qua, chính phủ Việt Nam và các nhóm đại diện cho doanh nghiệp đã đối chất về việc có loại bỏ phần lớn các điều kiện đó đi hay không. Tuy nhiên, giới doanh nghiệp cho rằng thời hạn chốt quá cận kề và không có hy vọng nhiều về việc loại bỏ. Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI, hiện nay có tới hơn 6.500 điều kiện kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp, luật sư cho rằng các điều kiện này là trái luật vì luật doanh nghiệp năm 2005 đã quy định rõ rằng bộ, các cơ quan ngang bộ, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp không được quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh. Song trong hơn 10 năm qua, hàng ngàn điều kiện kinh doanh vẫn được ban hành tại các thông tư cấp bộ hay các văn bản của chính quyền địa phương. Trong một hệ thống chính trị và tư pháp như ở Việt Nam, hầu như đã không có vụ kiện tụng nào để thách thức tính pháp lý của các thông tư đó. Lâu nay, các doanh nghiệp vẫn gọi các điều kiện kinh doanh này là các giấy phép con gây cản trở việc khởi nghiệp và kinh doanh. Ông Trần Vũ Hải, một luật sư đồng thời là chủ một hãng luật, chỉ ra thực trạng.
Hiện nay là người ta đã quy định hàng nghìn cái điều kiện kinh doanh ấy, như một ma trận. Thế thì điều đó có nghĩa rằng rất nhiều người muốn khởi nghiệp, muốn kinh doanh ấy, thì họ cũng không biết thế nào là những điều kiện phù hợp với mình.
Bà Dương Thu Hương, cựu phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, nêu ra ví dụ về một giấy phép con vô lý.
Bây giờ người ta muốn đăng nhập ô tô lại bắt thôi cái giấy ủy quyền, thì ai ta ủy quyền, nó vô lý vô cùng. Đấy, trong hệ thống các cái điều kiện để thành lập doanh nghiệp, không nên để một cái hệ thống nào, một cái điều kiện nào nó vô lý.
Sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhậm chức, ông đã khơi ra niềm hy vọng trong giới doanh nghiệp về một môi trường thông thoáng hơn, khi ra tuyên bố sẽ kiên quyết cắt bỏ các giấy phép con bất hợp lý nhằm mang lại lợi ích cho số đông. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, các điều kiện kinh doanh sẽ không còn là những giấy phép con dưới dạng thông tư của các bộ, mà phải là các quy định trong nghị định của chính phủ. Cải cách này nhằm hạn chế việc cấp dưới tự đưa ra các điều kiện kinh doanh gây rắc rối, cản trở môi trường kinh doanh đầu tư. Giới doanh nghiệp đánh giá nếu điều này trở thành hiện thực sẽ giúp khơi thông nền kinh tế Việt Nam vốn đã bị nghẽn lại trong những năm vừa qua. Trong con mắt giới doanh nghiệp, các giấy phép con tạo ra cơ chế xin cho là mảnh đất màu mỡ để nhiều quan chức tham nhũng, trục lợi cá nhân, nhân danh nhà nước, nhân danh lợi ích cộng đồng. Nhưng càng đến gần ngày 1 tháng 7, càng có nhiều dấu hiệu là các nhóm lợi ích cũng giáo diết vận động gây sức ép để giữ lại các giấy phép con vì họ không dễ gì từ bỏ cái tạo ra quyền lực cho họ. Từ góc độ của một doanh nhân, luật sư Trần Vũ Hải nhận định với VOA rằng cuộc chiến của giới doanh nghiệp nhằm loại bỏ giấy phép con không có nhiều hy vọng.
Trong thực tế, những các bộ ngành họ luôn luôn tạo mọi điều kiện gọi là quyền và lợi cho họ, nên họ cũng không dễ dàng nghe theo cái chỉ thị của thủ tướng đâu, bởi vì ông thủ tướng không làm sao ông có thể nghiên cứu thành hàng chục cái ngành nghề, hàng chục cái nghị định đó mà từng chi tiết một, từng điều kiện một. Thực sự mà có thủ tướng có chỉ đạo gắt gao và có thông thoáng thì chúng tôi cũng không hy vọng nhiều về cái việc nâng cấp thông tin nghị định mà lại tạo điều kiện cho doanh nghiệp.
Ông Hải cho rằng do từ nay đến ngày 1 tháng 7 không còn nhiều thời gian, có phần chắc là đa số các giấy phép con cũ sẽ được hợp thức hóa trong các nghị định mới. Ông nêu đề xuất rằng Thủ tướng Việt Nam cần tiếp tục rà soát, loại bỏ các giấy phép con trong thời gian tới, chứ không nên dừng lại.
Chúng tôi cho rằng là cái việc này là Thủ tướng cần kiên nhẫn hơn và cần phải tuyên bố rằng là các nghị định này là cho dù có được lên nghị định nhưng mà trong vòng 1 năm nữa vẫn kiểm soát rất cao và các doanh nghiệp phải có việc phản biện lại. Thủ tướng đã hứa rằng hàng năm đều phải rà soát hết. Vậy năm nay ông tạm thời ông ban hành các nghị định, các bộ ngành vẫn tìm cách nhét các điều kiện vào có lợi cho họ, nhưng đến năm sau vẫn phải có một cái chương trình phải sửa lại, và dịp đó là để ông phải nhắc nhở thậm chí kỷ luật các bộ trưởng đã không chịu nghe các doanh nghiệp, các phản biện các chuyên gia từ trước.
Trong con mắt các doanh nhân và giới quan sát, nếu các giấy phép con vẫn tiếp tục tồn tại, nỗ lực của Thủ tướng Phúc nhằm cải cách môi trường kinh doanh sẽ khựng lại. Sự phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam cũng như nền kinh tế nói chung sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Mỹ cảnh báo Trung Quốc chớ khiêu khích ở Biển Đông. Mỹ đã cảnh báo Trung Quốc chớ có tiến hành thêm hành động khiêu khích sau khi một tòa quốc tế ra phán quyết về Biển Đông. Có nhiều dự báo tòa sẽ bác bỏ phần lớn các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh. Tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông hiện diễn ra gay gắt nhất giữa các nước Việt Nam, Trung Quốc và Philippines. Các bên khác cũng có tranh chấp gồm Malaysia, Brunei và Đài Loan. Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á Colin Willett đã bày tỏ hoài nghi về lời tuyên bố của Trung Quốc rằng họ được hàng chục nước ủng hộ cho quan điểm của họ về vụ Philippines khiếu nại họ. Bà Willett cũng nói Washington sẽ giữ vững các cam kết phòng vệ. Bà nói Washington có nhiều lựa chọn để đáp trả bất cứ hành động nào của Trung Quốc trong khu vực có tầm quan trọng sống còn đến các lợi ích của Mỹ. Vào lúc dự kiến phán quyết sẽ được đưa ra trong vòng vài tuần tới, bà Phó trợ lý Ngoại trưởng nói Mỹ đang vận động các đồng minh và đối tác trong khu vực để đảm bảo có một mặt trận thống nhất. Bà Willett nhắc lại quan điểm của Mỹ là phán quyết của tòa phải có tính ràng buộc pháp lý. Bà nói Washington hy vọng Trung Quốc sẽ xem xét phán quyết như một cơ hội để tái khởi động những cuộc thảo luận nghiêm túc với các nước láng giềng. Cách thức Washington xử lý hệ quả của phán quyết được nhiều người xem là một thử thách về tính đáng tin cậy của Mỹ ở trong khu vực. Các quan chức của Mỹ cho đến nay vẫn cảnh báo Trung Quốc chớ có tuyên bố vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông như đã làm ở Đông Hải hồi năm 2013, cũng như chớ có tăng cường xây dựng và củng cố các đảo nhân tạo. Về sự kiện hồi tuần trước, các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã thể hiện sự không thống nhất. Bà Willett cho rằng điều đó không quá quan trọng. Sau cuộc họp cấp ngoại trưởng với Trung Quốc, ASEAN đã ra một tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu.
Thưa quý vị, tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. 7 thủy thủ Indonesia đã bị bắt mang đi ngoài khơi vùng biển miền nam Philippines. Chính phủ Indonesia ở Jakarta cho biết như vậy hôm nay. Đây là vụ mới nhất trong một loạt các vụ bắt cóc tương tự hồi gần đây diễn ra trong các vùng biển giữa Indonesia và Philippines. Các giới chức ở Indonesia cho biết 13 thủy thủ đang trên một chiếc tàu kéo. Trước đó đã kéo theo một xà lan chở than trên biển Sulu hôm thứ Hai, thì tàu bị nhiều toán vũ trang cưỡng chế. Ngoại trưởng Indonesia Reno Marsudi tuyên bố chính phủ nước ông sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để các con tin được phóng thích. Ông nói thêm rằng, sự an toàn của 7 công dân Indonesia ấy là ưu tiên của chúng tôi. Các giới chức ở Jakarta nói họ không thể xác nhận liệu những kẻ bắt cóc con tin có đưa ra đòi hỏi đổi con tin lấy tiền chuộc mạng hay không, hoặc liệu những kẻ bắt cóc có phải là thành viên của nhóm hiếu chiến Abu Sayyaf có căn cứ hoạt động ở miền nam Philippines hay không. Nhóm Abu Sayyaf bắt đầu hình thành như một nhóm nổi dậy, đấu tranh để thành lập một quốc gia Hồi giáo riêng rẽ ở nam Philippines, nhưng từ những năm 1990 đã nhận tiền tài trợ, đầu tư của của Al-Qaeda. Từ đó, nhóm này đã quay sang bắt cóc các du khách nước ngoài, cầm giữ họ để đòi tiền chuộc mạng, giữa lúc chính quyền tăng cường các cuộc hành quân chống các nhóm khủng bố, tiếp theo sau các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 nhắm vào Hoa Kỳ. Nhóm Abu Sayyaf đã trả tự do cho 10 thủy thủ Indonesia hồi tháng trước. Nhóm người này đã bị bắt giữ từ tháng 3. Tháng trước, Abu Sayyaf chặt đầu một công dân Canada là John Risdale sau khi không nhận được món tiền chuộc mạng mà họ đòi lên tới 6 triệu rưỡi đô la. Chính phủ Colombia và các lực lượng nổi dậy cánh tả FARC hôm qua đã ký thỏa thuận ngưng bắn và giải giới, đưa đất nước này tiến gần hơn tới việc chấm dứt cuộc chiến tranh du kích và khủng bố kéo dài 50 năm. Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos và thủ lãnh của FARC Rodrigo Londoño Echeverri đã ký thỏa thuận tại La Havana, Cuba, nơi tổ chức các cuộc đàm phán gay gắt kéo dài suốt 4 năm qua. Chủ tịch nước Cuba Raúl Castro và Ngoại trưởng Na Uy Borges Berende, hai nước đứng ra làm trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán, theo dõi các buổi lễ cùng với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, đặc sứ Mỹ Bernard Aronson và nhiều vị tổng thống các nước châu Mỹ Latin khác. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry đã phổ biến một tuyên bố miêu tả cuộc ngưng bắn này là một tin mừng đối với nhân dân Colombia và tất cả những người yêu chuộng hòa bình. Ngoại trưởng Kerry nói, Hoa Kỳ ủng hộ Colombia trong các nỗ lực của nước này nhằm củng cố nền dân chủ của họ và bảo vệ sự an ninh của nhân dân họ. Tình hữu nghị ấy, theo ông, sẽ tiếp tục giữa lúc các lãnh đạo Colombia ra sức hoàn tất tiến trình hòa bình và đề ra những bước để hồi phục lại từ sau bao nhiêu năm chia rẽ và xung đột. Cuộc ngưng bắn này là bước quan trọng cuối cùng trước khi hai bên ký kết một hiệp định hòa bình cuối cùng. Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos nói, ông dự kiến lễ ký kết hòa ước cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 7 sắp tới, ngày mà Colombia giành được độc lập từ tay Tây Ban Nha vào năm 1810. Liên quan tới chính tình nước Mỹ, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hôm thứ Năm đã ngăn chặn kế hoạch của Tổng thống Barack Obama trì hoãn việc trục xuất hàng triệu người nhập cư không có giấy tờ. Quyết định 4/4 của Tòa án Tối cao có nghĩa là phán quyết của Tòa án cấp thấp hơn được giữ nguyên. Tòa án cấp thấp hơn đã bác bỏ nỗ lực của ông Obama nhằm định ra chính sách nhập cư mới bằng sắc lệnh hành pháp sau khi Quốc hội không thông qua được những cải tổ di trú toàn diện. Tổng thống Obama gọi đây là một phán quyết đau lòng cho những người nhập cư, những người sẽ không thể bước ra khỏi bóng tối để đóng góp đầy đủ hơn cho đất nước này một cách có ý nghĩa. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết là sẽ không có chuyện thúc đẩy trục xuất những người nhập cư tuân thủ pháp luật đang sống ở Hoa Kỳ, mặc dù phán quyết này đặt sự hiện diện tiếp tục của họ ở Mỹ trong tình trạng bất định về mặt pháp lý. Cũng như trong quá khứ, Tổng thống Obama lên án những nghị sĩ Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện vì họ đã từ chối cứu xét việc bổ nhiệm thẩm phán Tòa phúc thẩm liên bang Merrick Garland để ngồi vào chiếc ghế thứ 9 bị bỏ trống từ đầu năm nay.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Thể thao và Tạp chí Thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.